Đế Bá, chương 2137, sát phạt vô tình 2, góc truyện audio.com, Tào kiếm chủ, mời trở về đi. Cuối cùng, Trác kiếm thi trầm giọng nói rằng, cuối cùng, Tào quốc kiếm cắn răng một cái, lạnh lùng nói rằng, Trác tông chủ, một ngày nào đó các ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Vô cấu tam tông bị diệt chỉ sợ là ở một ý niệm của các ngươi. Tào kiếm chủ, đa tạ ngươi thay vô cấu tam tông ta quan tâm. Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, nói rằng, chúng ta vô cấu tam tông lựa chọn, đó là chuyện tình của vô cấu tam tông. Hơn nữa, chờ sư phụ ngươi Mộng Chấn Thiên trở thành tiên đế, lại tới bàn diệt vô cấu tam tông, bằng không, ở địa vị hôm nay, vô cấu tam tông cũng vẫn là có thể trấn áp sư tôn của ngươi. Liễu Như Yên nói ra lời nói này thập phần khí phách. Những lời này vừa ra, đây cũng ý nghĩa vô cấu tam tông có lá bài tẩy ra sao, điều này cũng ý nghĩa vô cấu tam tông có nội tình như thế nào. Ở phía sau, rất nhiều người đều thoáng cái ý thức được điều gì đó. Có lẽ, vô cấu tam tông còn có tồn tại có thể hoành kích tiên đế như vậy. Nếu quả là như vậy, đó chính là thật sự là quá rung động, hoành kích tiên đế, đây là nặng nề trọng tâm câu chuyện. Nếu như vô cấu tam tông còn có hoành kích tiên đế tồn tại, giá có thể nghĩ vô cấu tam tông cường đại dường nào, nội tình thâm hậu, làm cho bất khả tưởng tượng. Tào quốc kiếm dậm chân một cái, xoay người rời đi, không muốn dừng lại thêm, cái nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại, hắn đã trải qua nhiều sóng gió, cũng có thể đành phải nhịn xuống. Tào quốc kiếm rời đi, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tràng diện yên lặng xuống tới, rất nhiều tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đều hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta xem ngươi. Hung nhân nha quả nhiên là khí phách hung ác độc địa đến rối tinh rối mù, đây không chỉ là Tào quốc kiếm nuốt không trôi khẩu khí này, chỉ sợ là Mộng Chấn Thiên cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Có người không khỏi lầm bầm nói rằng, cũng có thế hệ trước giật mình một cái, nói rằng, đây là muốn giật lại tiên đế chi chiến mở màn sao. Nếu như Lý Thất Dạ muốn trở thành tiên đế, bước này thì tất nhiên. Mộng Chấn Thiên xuất thế cái này đã định trước hắn trở thành kình địch của toàn bộ thiên tài cường đại nhất có chí trở thành tiên đế, chỉ bất quá, là ai trước hết nhảy ra khiêu chiến Mộng Chấn Thiên mà thôi. Mộng Chấn Thiên đã trải qua một thời đại trước tiên đế chi tranh, hắn so với bất luận thiên tài nào đều có ưu thế hơn, bất kể là ai đến khiêu chiến hắn, cũng là muốn nghĩ lại sau đó làm. Nhưng, Lý Thất Dạ lại là người thứ nhất nhảy ra ngoài. Có đại hiền thế hệ trước trải qua một thời đại trước phong vân nói rằng, người có kiến thức đều biết tiên đế chi lộ vẫn luôn là rất tàn khốc, không biết có bao nhiêu thiên tài mai táng ở trên một con đường này, đây là một con đường bằng xương khô xếp thành. Tất cả mọi người đều biết, bất kể là ai, muốn trở thành tiên đế, tại một thời đại này, chỉ sợ Mộng Chấn Thiên sẽ trở thành vô pháp vòng qua một ngọn núi lớn, là một tòa phải vượt qua cản trở chỉ bất quá, không có ai sẽ nghĩ đến, Lý Thất Dạ dĩ nhiên là người thứ nhất nhảy ra, hơn nữa còn là sớm nhảy ra như thế. Lý Thất Dạ lấy cái gì lo lắng đến cùng với Mộng Chấn Thiên tranh đấu đây? Là có Khổng Tước Thụ vì hắn hộ đạo, hay là vì vô cấu tam tông vô địch lão tổ vì hắn hộ đạo? Có người nhịn không được suy đoán nói rằng, ở trong lòng tất cả mọi, góc truyện audio.com, người cho dù Lý Thất Dạ rất cường đại thế nhưng, ở trước mắt mà nói, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải là đối thủ của Mộng Chấn Thiên, hắn còn trẻ, đạo hạnh còn chưa đủ cường đại, vô pháp cùng với Mộng Chấn Thiên tranh phong. Ở dưới thế cục như vậy, Lý Thất Dạ lại dám nhảy ra khiêu chiến Mộng Chấn Thiên, đầy ý nghĩa phía sau Lý Thất Dạ có đủ cường đại vì hắn hộ đạo, bằng không, hắn là xuất thân vì tiệp thân chết trước. Lý huynh khí phách chỉ sợ là ta cả đời này đều không học được. Ngay khi Lý Thất Dạ về tới trong thuyền, Thuần Dương Tử cũng đã trở về, hắn không khỏi cảm khái nói rằng. Người nếu là đi thương thiên đạo cũng là có cơ hội tranh thiên mệnh. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thuần Dương Tử, vừa cười vừa nói. Thuần Dương Tử cười khổ một cái, lắc đầu, nói rằng. Không, ta là may mắn đời này đi đại thế đạo mới đúng. Lấy thiên phú của ta cùng những người khác tranh một chuyến, vẫn có hy vọng thế nhưng, gặp Lý huynh ta đã minh bạch nếu như ta đến tranh thiên mệnh ta cũng chẳng qua là một xương khô Lý Thất Dạ đi thông trên đường vô địch mà thôi. Lý huynh con đường này đã là bầy khắp xương khô thêm một bộ xương khô như ta đây, không nhiều lắm, bớt một bộ xương khô như ta cũng không ít. Thuần Dương Tử lời này không chỉ là nói xong chính hắn rất có lo lắng, cũng là đem toàn bộ thế cục nói xong rất rõ ràng. Phòng ba qua đi, đám người Liễu Như Yên toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị lên thuyền vào Cốt Hải. Lúc này đây vào Cốt Hải, ngoại trừ Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, Thuần Dương Tử còn có Hồng Thiên Tý ra, Lý Thất Dạ còn mang theo Liễu Tiên Nữ. Vì sao nhất định phải mang theo Tiên Nữ đây? Đối với Lý Thất Dạ nhất định phải mang theo Tiên Nữ, Liễu Như Yên cũng là hết sức kỳ quái. Từ lúc tiên nữ lưu lại, nàng rất ít cùng với người khác nói chuyện, nàng thậm chí không cùng người giao lưu, ngoại trừ Lý Thất Dạ ra. Nàng không là theo chân Lý Thất Dạ, sẽ là một người một mình đứng ở trong phòng. Tiên nữ nàng cùng với những người khác rất xa cách, tựa hồ ở cùng những người khác là không hợp nhau, nàng khiến người có một loại cảm giác không thật, tựa hồ nàng cũng không phải thuộc về thế giới này vậy. Có lẽ, nàng vốn cũng không thuộc về thế giới này, nàng là tiên nữ từ tiên giới rơi vào phàm trần. Liễu Như Yên nhìn tiên nữ buồn bực không vui, không khỏi nói như thế. Đối với Liễu Như Yên nói như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, nói rằng. Thế gian không nhất định có tiên, càng không có tiên giới. Mặc kệ thế gian có phải là có tiên hay không, người đã gặp qua tiên nữ đều sẽ hơi bị sợ hãi than, hơi bị khuynh đảo, hơi bị cảm thấy không thể tin nổi. Nếu là thế gian có tiên, cũng không nàng còn ai. Ngay cả Thuần Dương Tử khi nhìn thấy tiên nữ, đều không khỏi sợ hãi than một tiếng như vậy. Lúc này, đám người Lý Thất Dạ cũng chờ cỗ cốt thuyền đi đến cốt hải, bất quá từng nhóm một cốt thuyền bay tới, Lý Thất Dạ cũng không có lên thuyền. Chúng ta lúc nào lên thuyền? Liễu Như Yên thấy Lý Thất Dạ bất luận một chiếc cốt thuyền nào phiêu bạt đi qua, đều không có chút ý tứ muốn lên thuyền nào, không khỏi hỏi nói. Chờ thuyền lớn càng kiên cố hơn. Lý Thất Dạ nhìn hải vực đục ngầu nói rằng, nói xong như thế, Lý Thất Dạ lấy ra hộp gỗ. Từ bên trong lấy ra từng cái thủ hộ phù, phân phát cho đám người Liễu Như Yên, nói rằng, đem phù này dán ở trên, gocchuyenaudio.com. Người, lúc lên thuyền, khô lâu trên thuyền cũng sẽ không công kích các ngươi. Cách chương.